là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái vừa tổ chức đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái đã lãnh đạo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội lần thứ 9 đã đề ra. Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ và người lao động, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng, chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng tiếp tục mở rộng mạng lưới, đẩy mạnh đầu tư tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tính đến 31 tháng 12 năm 2019, tổng nguồn vốn của các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đạt hơn 27.130 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 23.446 tỷ đồng, tăng gần 2 lần so với năm 2015. Tỷ lệ nợ xấu hàng năm luôn ở mức dưới 0,5% so với tổng dư nợ. Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu cơ bản cho nhiệm kỳ tới, phấn đấu 100% đảng viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, 100% các chi bộ trực thuộc được công nhận chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 65% đảng viên được đào tạo lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, 85% cán bộ được đào tạo chuyên môn từ đại học trở lên. Trong nhiệm kỳ, kết nạp 4 đảng viên, xây dựng và đảm bảo thực hiện 100% chương trình kế hoạch công tác kiểm tra giám sát toàn khóa và hàng năm. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa 10, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
Năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu hỗ trợ cấp chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh từ 3 đến 4 sao cho 50 sản phẩm nông nghiệp nông thôn, bao gồm các sản phẩm, nhóm sản phẩm như thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, hàng lưu niệm, nội thất, trang trí, dịch vụ du lịch nông thôn. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân thực hiện. Sản phẩm OCOP được đánh giá theo 5 hạng, trong đó hạng 5 sao là cao nhất, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Nhằm đạt mục tiêu cấp chứng nhận sản phẩm OCOP cho 50 sản phẩm năm 2020, thời gian tới các sở ngành địa phương sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước, các hộ sản xuất và người tiêu dùng hiểu về mục đích ý nghĩa của chương trình OCOP, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển các sản phẩm lợi thế của địa phương.
Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua đề án hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí của đề án là 28,4 tỷ đồng. Trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ là 12 tỷ 440 triệu đồng. Theo đó, năm 2020, toàn tỉnh hỗ trợ làm nhà ở cho 427 gia đình người có công với cách mạng và 368 nhà cho hộ nghèo. Mức hỗ trợ 40 triệu đồng một hộ đối với hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây mới. Hỗ trợ 20 triệu đồng một hộ đối với hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng, dột nát phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà. Đề án được triển khai nhằm giải quyết khó khăn về nhà ở cho các đối tượng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, huyện Trấn Yên đã trồng mới được 213 hectare tre măng bát độ, nâng tổng diện tích măng tre bát độ toàn huyện lên gần 3.600 hectare, trong đó gần 2.000 hectare đang cho thu hoạch. Những năm qua, cây tre măng bát độ đã trở thành cây xóa đói giảm nghèo của người dân địa phương. Vì vậy, huyện Trấn Yên đã thực hiện một số mô hình liên kết bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người dân. Huyện cũng đang tiếp tục phát triển vùng nguyên liệu hàng hóa măng tre bát độ tập trung, tạo thuận lợi cho đầu tư sản xuất quy mô lớn. Tập trung đầu tư thâm canh tăng sản lượng măng, khuyến khích các đơn vị liên kết giúp người dân tiêu thụ sản phẩm măng tre ổn định.
Năm 2019, Ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp trên địa bàn huyện Yên Bình đã vận động được trên 1,6 tỷ đồng để làm nhà cho 80 hộ nghèo. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp triển khai làm nhà tình nghĩa từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam cho 25 gia đình chính sách khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn huyện còn gần 300 nhà có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ về nhà ở. Để giúp đỡ các hộ nghèo có nhà ở, năm nay huyện Yên Bình sẽ tiếp tục vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ hơn 2 tỷ đồng để xây nhà cho các hộ nghèo có ngôi nhà khang trang, giúp họ vươn lên làm ăn và thoát nghèo bền vững.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh của huyện Trạm Tấu, phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020, mời quý vị và các bạn nghe chương trình chuyên đề Trạm Tấu học tập và làm theo lời Bác. Trạm Tấu học tập và làm theo lời Bác.
Bác Hồ người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại.
Trạm Tấu, huyện miền núi phía Tây của tỉnh Yên Bái, với trên 77% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. 51 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ, đồng bào Trạm Tấu luôn đoàn kết một lòng, chiến thắng giặc ngoại xâm, chiến thắng giặc đói giặc dốt, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc hơn. Trong ký ức của người cựu chiến binh Lò Văn Sùm, năm nay đã 80 tuổi, vẫn còn vẹn nguyên ký ức những ngày đầu đồng bào Trạm Tấu thực hiện di chúc của Bác Hồ. Khi Bác đi xa, cũng là lúc đồng bào các dân tộc huyện Trạm Tấu trong giai đoạn khó khăn nhất. Kinh tế nghèo nàn lạc hậu, giặc đói giặc dốt hoành hành. Các thế lực thù trong giặc ngoài vẫn luôn chống phá, lợi dụng trình độ dân trí của đồng bào để thực hiện âm mưu chia rẽ dân tộc. Khó khăn là vậy, nhưng vì tình cảm thiêng liêng với người cha già kính yêu của dân tộc, đồng bào Trạm Tấu quyết tâm thực hiện mong muốn của người, đó là toàn đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Vì vậy, đồng bào Trạm Tấu quyết tâm đẩy lùi khó khăn, cải tạo phong tục tập quán không còn phù hợp với nếp sống mới, thi đua lao động sản xuất, chi viện sức người sức của cho chiến trường miền Nam, góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng quê hương Trạm Tấu ấm no, giàu đẹp hơn. Ông Lò Văn Sùm chia sẻ.
Khi Bác mất ấy, là lúc ấy còn đang chiến tranh toàn dân miền Bắc của mình, lúc ấy còn xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhưng mà quyết tâm để thực hiện lời kêu gọi của Bác. Trong cái thời gian ấy là người ta đã tập trung vào là giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Rồi bản thân suy nghĩ là làm thế nào là làm tốt công tác là chi viện cho họ tuyển tuyến, rồi xây dựng hậu phương. Bây giờ là trong quá trình thực hiện lời Bác mình đã già rồi thì mong muốn là phải là có cái đổi mới. Mình là đảng viên, được bà con bầu là già làng, người có uy tín thì mà phải gương mẫu trong mọi công việc giao.
Xã Trạm Tấu hôm nay còn vẹn nguyên niềm tự hào đã được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến thăm và gửi thư khen. Đó như một minh chứng thiết thực nhất cho tinh thần đoàn kết, chiến thắng đói nghèo lạc hậu của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào Mông xã Trạm Tấu. Trước đây, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu cũng nghèo nàn bởi kinh tế khó khăn, người dân nặng nề hủ tục. Được sự quan tâm của Đảng và các chính sách ưu đãi của nhà nước dành cho đồng bào dân tộc, xã Trạm Tấu cùng các xã, thị trấn trong cả huyện được mở đường giao thông nông thôn. Ánh sáng điện lưới quốc gia dần thắp sáng các bản làng. Bao thế hệ cán bộ miền xuôi được hưởng sự ưu đãi của nhà nước lên cắm bản, ba cùng với dân, khoác cho bản làng một tấm áo mới, no ấm, hạnh phúc hơn. Rồi sự cống hiến của hàng chục nghìn lượt đảng viên của địa phương, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, đoàn kết gương mẫu trong mọi hoạt động, đi đầu trong đấu tranh chống hủ tục. Ở xã Trạm Tấu, có đảng viên đầu tiên trong toàn huyện mạnh dạn đưa người chết vào quan tài, phá tan rào cản trong tư tưởng ăn sâu hàng trăm đời của đồng bào. Và nay, việc đưa người chết vào quan tài không còn là lạ nữa. Xã Trạm Tấu cũng trở thành vùng chuyên canh ngô đồi lớn nhất huyện, với sự xuất hiện của hàng chục triệu phú nông dân, trở thành lá cờ đầu trong phong trào thi đua khối các xã thị trấn của huyện Trạm Tấu. Đây là kết quả thiết thực của việc thực hiện di chúc của Bác Hồ về phát huy tinh thần đoàn kết trong đảng. Đồng chí Mùa Á Páo, Bí thư Đảng bộ xã Trạm Tấu cho biết.
Thực hiện di chúc của Bác Hồ về tinh thần đoàn kết trong đảng, thì cán bộ đảng viên trong Đảng bộ xã Trạm Tấu luôn xác định đây là một trong những nguyên tắc quan trọng hàng đầu, là cơ sở để xây dựng và khối đại đoàn kết toàn dân, là nền tảng để cho mọi thành công trong công việc. Do đó, cán bộ đảng viên trong xã phải thực sự đoàn kết, nhất trí thống nhất trước sau như một, nhất trí thống nhất cả tư tưởng, hành động, và luôn coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hành dân chủ rộng rãi để đảng viên được bày tỏ, được lắng nghe. Đảng viên giữ trọng trách lãnh đạo thì nhất là các đồng chí chủ chốt thì phải cương quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội trong chính bản thân của mỗi đồng chí trước những tác động xấu từ bên ngoài. Như vậy thì mới đảm bảo được sự đoàn kết thống nhất trong đảng.
Cùng với xã Trạm Tấu, đồng bào các dân tộc huyện Trạm Tấu đã nỗ lực thực hiện di chúc của Bác Hồ, đoàn kết thi đua xây dựng đời sống mới, chống lại mọi âm mưu của các thế lực thù địch. 56 năm thành lập huyện, 51 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ, Trạm Tấu từ một miền đất hoang sơ khó khăn vất vả nay đã khoác trên mình một tấm áo mới. Từ 13 chi bộ và 2 tổ đảng với 127 đồng chí, đến nay đảng bộ đã có 28 chi đảng bộ cơ sở, 102 chi bộ trực thuộc đảng ủy, tổng số đảng viên trên 2.200 đồng chí. Vai trò lãnh đạo của đảng được khẳng định, sức mạnh của từng hạt nhân chính trị ở cơ sở được phát huy, đã khiến vùng cao Trạm Tấu có nhiều thay da đổi thịt. Năm 2020, tổng diện tích cây lương thực có hạt toàn huyện đạt 6.980 ha, tăng 64,5 ha so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2019 đạt trên 23.460 tấn, tăng trên 700 tấn so với năm 2018. Đặc biệt, chủ trương chuyển đổi các diện tích đất nương kém hiệu quả sang trồng ngô được người dân đồng lòng hưởng ứng. Từ những nương ngô của cán bộ, đảng viên, của phụ nữ, thanh niên, đến nay, ở tất cả các xã, việc chuyển đổi lúa nương năng suất thấp sang trồng ngô đồi trở thành phong trào thi đua sôi nổi. Kinh tế phát triển, văn hóa xã hội có những thay đổi vượt bậc, các phong tục không còn phù hợp với nếp sống được cải tạo, người chết không để quá 48 tiếng, không thách cưới cao. Từ năm 2013, đồng bào Mông đã ăn chung một Tết với các dân tộc khác. Huyện đã không còn hôn nhân cận huyết thống, tảo hôn đang từng bước được đẩy lùi. Đồng chí Giảng A Thảo, Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu cho biết.
Thực hiện di chúc của Bác Hồ, đảng bộ và nhân dân huyện Trạm Tấu, chúng tôi đạt được một cái số kết quả nhất định. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị thì được đoàn kết rất cao. Công tác đào tạo cán bộ trong các cơ quan, các ban ngành, các xã thị trấn thì được phát huy, hệ thống chính trị thì đều được ổn định. Cơ bản một số phong tục tập quán thì đã được đẩy lùi rõ rệt.
Dẫu biết rằng phía trước còn nhiều gian khó, nhưng tin tưởng với những kết quả đạt được, huyện Trạm Tấu sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng huyện vùng cao phát triển toàn diện.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Trạm Tấu 51 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện di chúc của Bác, huyện Trạm Tấu càng quyết tâm đưa việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, trở thành động lực cho sự phát triển. Để làm rõ nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với đồng chí Trịnh Văn Xuê, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu.
Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thì huyện Trạm Tấu đã có những cách làm như thế nào để phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương ạ?
Trong những năm vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị 05 một cách đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng. Và cái quan trọng nhất, chúng tôi xác định cái mục tiêu là phải đưa được cái nội dung của chỉ thị 05 đến được với cơ sở. Và qua đó chúng tôi đã xác định được nhiều cái cách làm phù hợp với nhiều hình thức. Và trong cái quá trình triển khai thực hiện cái chỉ thị 05 thì chúng tôi đã đề cao và yêu cầu đối với người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan.
Một trong những hoạt động nổi bật trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại huyện Trạm Tấu là công tác tuyên truyền nội dung của chỉ thị được thực hiện sâu rộng, bài bản. Vậy xin đồng chí cho biết, việc tuyên truyền quán triệt nội dung của chỉ thị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện thì đã được thực hiện thông qua những hình thức nào ạ?
Chúng tôi đã chỉ đạo đưa cái nội dung triển khai thực hiện chỉ thị 05 vào trong sinh hoạt của chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ trực thuộc các đảng ủy cơ sở. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã nâng cao cái hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền miệng trong cái việc tuyên truyền chỉ thị 05, đồng thời yêu cầu các cái tổ công tác của huyện ủy phụ trách cơ sở trực tiếp xuống từng thôn bản một tham gia các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, qua đó tuyên truyền cái việc thực hiện các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có chỉ thị 05 đến với cán bộ đảng viên ở cấp cơ sở và đến với người dân. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã cho xây dựng các cái cụm pano, áp phích rồi băng rôn khẩu hiệu để tuyên truyền cái chỉ thị 05 đến với lại đông đảo tầng lớp quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó thì huyện cũng đã coi trọng cái công tác sơ kết tổng kết, đánh giá cái tình hình thực hiện cái chỉ thị 05 và coi đây cũng là một trong những nhiệm vụ tuyên truyền và nâng cao cái hiệu quả thực hiện cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở cơ sở. Đồng thời đã tổ chức thành công cái hội thi kể chuyện về Bác Hồ và những tấm gương điển hình tiên tiến, mô hình điển hình tiên tiến trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong năm 2019.
Vâng ạ, vậy xin đồng chí cho biết thông qua thực hiện chỉ thị đã tạo sự chuyển biến như thế nào trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ đảng viên trên địa bàn huyện ạ?
Thông qua cái việc thực hiện chỉ thị 05 và qua đánh giá của Ban Thường vụ ủy thì chúng tôi cho rằng cái việc thực hiện chỉ thị 05 của anh chị ở địa bàn huyện Đầm Tấu đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Đầm Tấu đã nhận thức sâu sắc về nội dung của cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cũng như là học tập nâng cao cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ để ngày càng đáp ứng tốt hơn cái yêu cầu nhiệm vụ của bản thân trên cái vị trí công tác được giao. Và mỗi một cán bộ đảng viên cũng như người dân đã nhận thức được cái việc học tập chỉ thị 05 qua từng hành động, qua từng cái việc làm nhỏ nhất trong cuộc sống và trong công tác. Và từ đó, nhất là đội ngũ cán bộ đảng viên đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao và làm tấm gương cho nhân dân học tập và làm theo.
Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn đồng chí ạ.
Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, huyện Trạm Tấu đã có nhiều những cán bộ đảng viên vận dụng sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người vào nhiệm vụ của bản thân, trở thành những tấm gương điển hình tiên tiến, góp sức mình vào việc xây dựng huyện vùng cao Trạm Tấu phát triển toàn diện. Phản ánh nội dung này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Trạm Tấu làm theo lời Bác.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, đồng bào Thái xã Hát Liều đã phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, chung sức đồng lòng, ra sức thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới, góp công góp của xây dựng bản làng, thôn xóm ngày một giàu đẹp. Bộ mặt nông thôn vùng cao ngày càng khang trang, giàu đẹp. Năm 2019, xã Hát Liều đã vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận xã nông thôn mới và trở thành xã đầu tiên của một trong 56 huyện nghèo nhất nước được công nhận nông thôn mới, trở thành một kỳ tích đối với một xã vùng cao ở một huyện đặc biệt khó khăn. Học tập và làm theo Bác, Hát Liều đã có nhiều đảng viên, quần chúng nhân dân là gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới như ông Lò Văn Păn, thôn Liều 1, ông Hoàng Đình Văn ở thôn Liều 2, bà Lò Thị Bình ở thôn Liều 2. Giai đoạn 2017-2020, Đảng bộ xã Hát Liều đăng ký thực hiện 6 mô hình và 3 điển hình tiên tiến. Chia sẻ với chúng tôi về việc phát huy tinh thần đoàn kết trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, ông Lò Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy xã Hát Liều phấn khởi nói:
thực hiện theo cái lời dạy của Bác, Đảng ủy các chi bộ cũng triển khai và đẩy mạnh các cái công tác tuyên truyền, vận động đảng viên và nhân dân phải thực hiện theo lời Bác dạy, phải có cái tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế. Từ cái việc đấy thì người dân cũng đã đồng tình ủng hộ và tham gia đầy đủ các cái đợt phát động của xã. Hiện nay thì người dân trên địa bàn xã đều thì đều đoàn kết, quyết áp dụng trong sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đời sống bà con nhân dân cũng đã nâng lên rất là rõ rệt. Từ cái kết quả đấy thì đến thời điểm hiện nay thì là xã đều đã đạt xã nông thôn mới.
Thực hiện lời dạy của Bác, lưng y như từ mẫu, bác sĩ trẻ Giàng A Dì, phó giám đốc trung tâm y tế huyện Trạm Tấu đã không ngừng học tập, trau dồi kiến thức y khoa, coi người bệnh như người nhà, ân cần chăm sóc để người bệnh yên tâm điều trị. Được phân công phụ trách công tác điều trị hệ ngoại sản với chức trách nhiệm vụ được giao, bác sĩ Giàng A Dì đã cùng với các đồng chí trong ban giám đốc, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Ngoài ra, bản thân còn trực tiếp tham gia khám chữa bệnh, đặc biệt là các ca bệnh khó, ca bệnh phức tạp, v.v. Nói về việc học tập và làm theo lời Bác trong thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, bác sĩ Giàng A Dì, phó giám đốc trung tâm y tế huyện Trạm Tấu nói.
Trong quá trình triển khai, bản thân tôi đã học tập những điều đơn giản của Bác, nhưng nó là rất thiết thực, đó là về cái công tác chăm sóc, công tác điều trị. Ví dụ như trong công tác thăm khám thì đối với người dân thì chúng tôi sẽ ân cần hơn, vận dụng cách sáng tạo hơn về cách tư vấn, cái điều trị cho người dân, người dân sẽ hiểu hơn.
Là quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Vũ Như Thụy, trợ lý dân quân ban chỉ huy quân sự huyện Trạm Tấu, nỗ lực làm theo lời Bác, giữ gìn phẩm chất người lính bộ đội Cụ Hồ, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, tham mưu cho đảng ủy, chỉ huy đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo, lực lượng dân quân tự vệ của huyện, thực hiện nghiêm mệnh lệnh chỉ thị sẵn sàng chiến đấu của các cấp, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, tạo niềm tin với đảng, với nhân dân. Vì vậy, đồng chí Vũ Như Thụy đã nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, được đơn vị chọn điển hình của Ban Chỉ huy quân sự huyện Trạm Tấu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Vũ Như Thụy cho biết.
Là quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, tôi luôn nhớ lời Bác Hồ kính yêu dạy, quân đội nhân dân Việt Nam chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Vì vậy, trước tiên bản thân phải luôn có lập trường chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữ và giải quyết tốt mối quan hệ giữa cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đóng quân.
Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, huyện Trạm Tấu đã có 100% chi đảng bộ, cơ sở, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện chỉ thị và các chuyên đề hàng năm. Đã có 12 xã thị trấn và tất cả các cơ quan đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cơ quan đơn vị theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong tác phong lề lối làm việc của cán bộ công chức viên chức từ huyện đến cơ sở. Giai đoạn 2017-2018, Đảng bộ huyện đã xây dựng được 50 mô hình và 33 điển hình tiên tiến trong thực hiện chỉ thị 05. Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn 11 mô hình và 21 điển hình để đăng ký thực hiện với tỉnh. Giai đoạn 2019-2020, huyện Trạm Tấu đã lựa chọn 11 mô hình và 20 cá nhân điển hình tiên tiến để đăng ký thực hiện. Để tiếp tục tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện, đồng chí Giàng A Thào, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết.
Để thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Trạm Tấu xây dựng các chương trình hành động, xây dựng có kế hoạch cụ thể, chi tiết, có lộ trình thực hiện, xây dựng các mô hình để tiên tiến cá nhân, tổ chức ở những các xã thị trấn và ở các cơ quan công sở để cho đảng viên và quần chúng thực hiện có lộ trình, có chi tiết, có phân công nhiệm vụ rõ việc, rõ người để triển khai trong thời gian tới.
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo một luồng sinh khí mới để Đảng bộ huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là tiền đề để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện Trạm Tấu phát triển toàn diện.
trong tâm hồn.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm 2020-2021, nhà trường tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng, 275 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông. Hệ trung cấp, 575 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học. Đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C. Hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ. Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Quyền lợi người học. Học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp. Đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm. Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết nối hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài tỉnh, được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Giữa trường Cao đẳng Nghề Yên Bái với công ty trách nhiệm hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng đi làm ngay tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng, nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển bổ sung sau các đợt thi, thống kê số lượng nhập học. Nhà trường thông báo tới toàn thể các em học sinh đang theo học tại trường. Hiện nay nhà trường đã triển khai dạy học trực tuyến. Các em học sinh chủ động liên hệ lại với thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp mình để nắm bắt được kịp thời lịch học và các thông tin liên quan đến học tập và lịch chuẩn bị quay lại trường học sau thời gian nghỉ dịch Covid-19. Liên hệ tuyển sinh 02163 866 277 0916 204 460 0969 865 531. Địa chỉ: Khu công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 866 277. Fax: 02163 867 164. Truy cập website: http://www.caodangnghieyenbai.edu.vn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.